child is a little blue. Mère la mère thương, siêu hiền cho cuộc sống là nguồn ơn cây trồng. Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 17 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Bên kia thế giới, từ ngày 4 tháng 3 năm 1922 đến ngày 15 tháng 4 năm 1922, biến cố xảy đến cho Josepha lần này đánh dấu một giai đoạn ly kỳ nhất trong cuộc sống của người. Người đinh ninh rằng sự kiện đó là một hình phạt vì người đã từ chối lời kêu mời của Thiên Chúa. Nhưng thực ra, trên quãng đường đen tối đó, một ý tưởng đầy lòng yêu thương lại xuất hiện. Thiên Chúa đã khéo dùng giây phút yếu đuối của Josepha, và cũng bởi Josepha mà Ngài đốt giai đoạn kiến tạo công việc của Ngài. Ác quỷ giờ đây phải đương đầu với một sức mạnh mới. Còn Josepha thì chìm đắm trong vực thẳm khổ đau mà người chưa từng biết đến. Nơi đây, người hiểu được sự mất linh hồn là khốn nạn như thế nào. Người đã lường được sự hy sinh để cứu các linh hồn cần kiếp ra làm sao. Chúa đã võ trang cho người một lòng khiêm tốn thẳm sâu, một đức tính mạnh mẽ, một niềm phó thác trọn vẹn mà không một cố gắng cá nhân nào có thể thực hiện được. Đồng thời, Chúa cũng quay tít người trong cơn đau đớn. Chúa Giêsu điều hành công việc này với một giờ khác riêng biệt và bằng những phương tiện vượt hẳn mọi sự tiên đoán. Thánh nữ Teresa có thuật lại rằng, lần người bay qua hỏa ngục, lửa đỏ đã gây cho linh hồn người một tỷ ố mà không thể gột rửa được. Đây Josepha, vì Đức vâng lời, cũng đã nhiều lần ghi tả lại thời gian bị sa xuống vực thẳm khổ đau và tuyệt vọng đó. Tài liệu khiêm tốn nhưng hấp dẫn này đã móc nối mạch lạc với bài miêu tả tỉ mỉ chốn ấy của Avila. 4 thế kỷ về trước, và cũng đã thốt ra tiếng rên la đau khổ, thống hối, cùng cháy lên một ngọn lửa yêu thương đền bù và nhiệt thành kính mến. Tín điều về hỏa ngục thường bị công kích hay được hiểu qua loa dưới mọi hình thức méo mó bằng những sự giải thích nông cạn, để gây thiệt hại cho biết bao linh hồn. Giờ đây lại được phô bày ra ánh sáng một cách màu nhiệm.
Ai đã đọc qua những điều mắt thấy tai nghe về sự tân khổ của Josepha thì không thể ngờ vực được sự hiện hữu của sức mạnh hỏa ngục. Nó hung hăng chống lại Thiên Chúa và nước Ngài. Ai có thể lường được giá trị hy sinh của người trong những giờ đăng đẳng trong ngục lửa, tưởng chừng như bị nhốt muôn đời trong ngục lửa ấy. Josepha được chứng nhận cảnh tượng đoàn lũ quỷ dữ dốc hết quyền năng mình để cướp giật các linh hồn của Thiên Chúa. Người cũng hiểu được cái nỗi khổ đau trong muôn vàn đau khổ, đó là không thể yêu thương được nữa. Mấy đoạn trích trong di bút của người có thể giúp ích cho vô số linh hồn. Phải chăng đó là những tiếng còi báo động cho những linh hồn muốn vươn mình lên? Phải chăng đó là những tiếng gọi yêu thương cho những kẻ sốt mến có thể vứt bỏ mọi sự để cứu các linh hồn thoát khỏi chốn hư mất? Mãi đến đêm thứ tư rạng ngày thứ năm 16 tháng 3, lần đầu tiên Josepha ý thức được sự rơi vào hỏa ngục một cách huyền bí của mình. Thực ra từ hôm thứ hai đầu mùa chay, mùng 6 tháng 3, sau khi Chúa Giêsu biến đi, đoàn quỷ dữ gào thét nhiều phen rồi hạ ngục người một cách khủng khiếp. Tức thì vô số linh hồn trong vực thẳm đó đổ xô đến mà nguyền rủa người thiếu sự can trường, thiếu lòng quảng đại, nhưng người không làm sao có thể thấy chúng. Người thấy vô cùng bấn loạn khi nghe những tiếng than van tuyệt vọng. Chao ôi, tôi phải ở mãi nơi đây, nơi mà người ta không còn yêu thương được nữa. Ôi hạnh phúc sao mà chóng qua, mà khổ đau thì muôn đời. Còn gì nữa? À, chỉ biết oán thù, thù oán, và cứ như thế cho đến muôn đời.
Josepha viết, ôi, khi biết được một linh hồn hư mất, mà hết phương cứu vớt, khi biết được một linh hồn muôn đời nguyền rủa Thiên Chúa, mà không còn thuốc nào trị được, thì nếu có thể được, tôi vui lòng gánh chịu tất cả những khổ đau của trần gian, để giải phóng các linh hồn khốn nạn đó. Ôi, quả là một nỗi thống khổ hãi hùng. Tôi thả chết muôn ngàn lần, còn hơn là chịu trách nhiệm về một linh hồn hư mất. Vài hôm, sau cuộc du hành sang Fatima của mẹ bề trên vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3, Josepha biên thư cho người như sau. Thưa mẹ, con hết sức đau buồn mà viết thư này cho mẹ. Vì từ hôm mùng 2 tháng 3 dương lịch đến nay, những báu vật như mẫu gai và thánh giá của Chúa ban cho con đã biến đi mất rồi. Như thế là thêm một lần nữa, con đã chống đối Chúa, đang khi Ngài rất đỗi nhân từ với con. Con cũng ước mong Ngài đoái thương tha thứ cho con một lần nữa, vì con đã đền tội đích đáng rồi. Đó là từ tối thứ sáu đầu tháng vừa qua đến nay, Ngài không đến thăm con nữa, cho nên linh hồn con là một nỗi thống khổ vô vàn. Thưa mẹ, ngày về đây, mẹ sẽ thấy cái tệ hại của con là dường nào. Để mẹ bề trên khỏi buồn phiền, với lời lẽ tế nhị, người thêm rằng, thưa mẹ, với mẹ con được hưởng những tháng ngày êm đẹp biết bao, con tin rằng nơi đây trừ con ra, ai nấy đều cố gắng an ủi trái tim Chúa Giêsu, điều mà Chúa mong đợi. Riêng con sẽ tiếp tục sống cuộc sống như trước, nghĩa là con gắng sức trung thành với mẹ phó trong lời tường thuật của con. Còn những điều khác mẹ đã biết rõ rồi. Xin mẹ van nài Đức Trinh Nữ mở đôi tay dịu hiền của Ngài mà tha tội cho con.
Vào ngày thứ ba 14 tháng 3, lần này chính Thánh Nữ Madalena Sophie, sứ giả của Chúa Giêsu, hiện đến tại phòng Josepha. Thánh Nữ lặng nghe những lời thổ lộ của người, nên đã kêu lại lửa cậy trông và khuyến khích người như sau.
Này con chớ quên rằng chẳng có sự việc gì xảy ra mà không do Thánh ý Chúa.
Josepha trình bày cùng Thánh Nữ rằng, người đã lường được sự yếu đuối của người thật là quá lẽ. Nó sẽ đưa đến những hậu quả thảm khốc mà người tưởng chừng như không bao giờ có thể hàn gắn được. Nỗi thắc mắc ấy được giải thích ngay.
Được con ạ. Con có thể sửa chữa nếu trong lần sa ngã đó, con rút được nhiều khiêm tốn và khẳng khái.
Tôi sốt ruột hỏi Thánh Nữ, nếu Chúa Giêsu không đến nữa thì sao? Vì đó là lỗi của con, nhưng con ước ao Ngài, con kêu cầu Ngài vì con không thể xa Ngài được. Thánh Madalena Sophie ngắt lời,
con ơi, Ngài sẽ đến, con hãy đợi Ngài vì lòng ao ước cùng sự chờ mong của con làm vinh danh Ngài.
Cuộc hội kiến đó chứng tỏ rằng tình yêu không bao giờ đổi thay, lòng tha thứ cũng chẳng hề mệt chán, và luôn luôn sẵn sàng ban bố để chứng tỏ trong cơn thử thách dữ dằn này cũng như bao giờ, Chúa Giêsu vẫn ở bên Josepha.
Người ghi, đêm thứ tư rạng ngày thứ năm 16 tháng 3, vào lúc 10 giờ như những ngày qua, tôi bắt đầu nghe những tiếng kêu la hỗn độn và lẫn tiếng xiềng xích. Tôi liền trỗi dậy, khoác vội khăn áo, tôi run bần bật vì khiếp sợ. Tôi quỳ bên giường vì kích động mỗi lúc một gần. Tôi vụt chạy ra khỏi nhà ngủ. Chẳng biết làm sao, nhưng tôi chạy đến phòng mẹ nhân lành, rồi lại trở về chỗ cũ. Những tiếng gào thét kinh khiếp đó vây phủ lấy tôi. Tôi nhìn thấy ác quỷ trước mặt tôi. Nó kêu lên.
Trói chân nó, buộc tay nó lại.
Trong chớp nhoáng, tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Tôi bị ác quỷ trói chặt và lôi tôi đi. Một giọng khác lại quát lên.
Buộc chân làm chi? Trói tim nó lại.
Rồi có tiếng đáp.
Tim nó chẳng thuộc về tao.
Quỷ dữ tiếp tục kéo tôi chui vào một hang tối đen sâu thẳm. Trong đó, đầy những tiếng rên la ghê rợn khắp nơi, những cuộn khói đặc, pha lẫn một mùi hôi tanh, cùng những lời phỉ báng phạm thượng phun ra từ muôn ngàn lỗ hầm ở hai bên lối đi chật hẹp đó. Có biết bao linh hồn tự nguyền rủa thân xác mình. Nhiều linh hồn khác lại chửi mắng, thậm tệ các đấng sinh thành dưỡng dục, và những linh hồn khác nữa thì tiếc uổng những dịp may, có thể làm việc lành mà không làm. Những lời ngăn cản chân thật về đường dứt bỏ tội lỗi. Xa hơn nữa là những âm thanh hỗn độn đang gào thét rung chuyển vì cuồng bạo và tuyệt vọng. Đang khi bị kéo vào cái hang không đáy đó, bỗng nhiên ác quỷ tống đạp một cách thật mạnh khiến người tôi bị gập đôi lại và bị nhét vào một trong muôn ngàn lỗ hổng nói trên. Tôi cảm thấy như bị ép vào giữa hai thớt lửa, có những cây kim nung đỏ thâu qua khắp cả mình. Trong khi đó, thì vô số linh hồn tứ phía nguyền rủa, nhục mạ tôi. Điều ấy làm cho tôi khốn khổ nhiều nhất, nhưng cũng không bằng sự bứt rứt đau khổ là phải xa lìa vĩnh biệt Thiên Chúa. Sự kiện đó xảy ra khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng tôi tưởng chừng như những năm dài. Đột nhiên, ác quỷ kéo mạnh tôi ra, giấu tôi vào một chỗ tối tăm để đánh đập tàn nhẫn rồi biến đi. Tôi không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng khi hồi tỉnh, ý thức được mình còn sống, còn được diễm phúc yêu mến Thiên Chúa. Mặc dù quá khiếp sợ sự khổ đau nơi hỏa ngục, nhưng tôi cũng không biết phải chuẩn bị làm sao để chịu đựng. Tôi nhận thấy rõ ràng là tất cả những cực hình thống khổ nơi thế gian cũng chẳng ra gì so với những cùng khổ của hỏa ngục. Nhưng điều đau khổ nhất đó là cực hình không thể yêu thương được nữa. Vì nơi ấy các linh hồn chỉ hít thở bằng hận thù, cùng khát khao mong mỏi sự hư mất của các linh hồn khác.
Từ khi đó Josepha thường xuyên phải nếm mùi thống khổ kỳ lạ của hỏa ngục. Thật vậy, trong cuộc đầy đọa nơi cõi chết, người nhận thấy mọi sự nơi ấy đầy rẫy sự khủng khiếp. Người kinh hoàng khi liên tưởng đến những điều ấy, mỗi khi nghe tiếng xiềng xích xông đến bùa vây cùng bắt lấy người, thì người cố tẩu thoát, cố lãng quên, cố làm việc để tránh sự tấn công ồ ạt của đoàn quỷ dữ. Tuy vậy, cuối cùng người cũng bị quật ngã, người không còn ý thức được những chuyện xảy ra chung quanh mình. Ác quỷ chiến thắng tưởng rằng Josepha đã thuộc hẳn về nó. Nó đem người nhốt vào một nơi mà người thường gọi là chỗ tối tăm, rồi nó hằn học truyền trói người và quăng vào đống lửa đầy những đau khổ cuồng điên hận thù.
Josepha ghi chép một cách đơn sơ và khách quan những gì người đã thấy, đã nghe và đã cam chịu. Một cơn rùng mình khẽ báo hiệu sự ra đi mầu nhiệm ấy. Trong chốc lát sau đó, thân xác người rã rượi như bệnh nhân vừa tắt thở. Tuy tim người vẫn đập đều đều, Josepha còn thở nhưng thân xác bất động. Hiện tượng này kéo dài lâu mau, tùy theo thánh ý Chúa. Vào giờ khác ngày định, một cơn rùng mình khẽ khác khiến thân xác Josepha hồi sinh. Mặc dù thế, người vẫn chưa thoát được khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Trước khi buông tha người khỏi chốn tối tăm kia, người còn bị chúng hành hạ một phen nữa. Sau đó người dần dần hồi tỉnh. Trải qua mấy giờ trong hỏa ngục mà người tưởng như hàng thế kỷ, cảnh vật cũ mà sao người cảm thấy quá xa lạ. Người thấy dường như đang chìm đắm trong dĩ vãng xa xăm. Mấy lời đầu tiên người thốt lên là, tôi đang ở đâu đây? Người là ai? Tôi đang còn sống ư? Lắm khi từ đôi mắt khốn khổ của người lặng lẽ lăn xuống đôi dòng lệ, thân xác mỏi mệt của người còn mang những dấu vết đau đớn khôn tả. Sau đó, người mới bắt được nhịp sống bình thường. Và khi nhận thức được mình vẫn còn có thể yêu thương, một mối xúc cảm mãnh liệt chiếm lấy toàn thân người, Josepha ghi lại cảm xúc đó nhiều lần bằng những lời lẽ mà lòng xúc mến thông thường không tài nào có thể diễn tả được.
Chủ nhật thứ ba, mùa chay 19 tháng 3 năm 1922, người viết: Tôi vẫn còn bị đẩy xuống vực thẳm hỏa ngục, và dường như tôi phải ở trong đó nhiều năm dài. Tôi chịu khốn cực quá lẽ. Nhưng theo tôi, nỗi đau đớn nhất là không còn được yêu thương Chúa Trời. Cho nên khi hồi tỉnh, tôi vui sướng như điên, vì cảm thấy mình yêu thương Ngài hơn lúc nào hết. Và để chứng thật điều đó, tôi sẵn sàng chịu bất cứ hình khổ nào mà Ngài muốn. Tôi cũng vui sướng quý mến ơn kêu gọi của tôi. Xa hơn, người ghi chú như sau: Những điều tôi được mục kích giúp tôi can đảm hơn, giúp tôi hiểu được giá trị của những hy sinh nhỏ mọn mà Chúa Giêsu thâu nhận tất cả để cứu vớt các linh hồn. Tránh sự đau khổ quả là một sự mù quáng tai hại, vì đau khổ không những thánh hóa chúng ta mà còn gìn giữ được nhiều linh hồn khỏi những cám dỗ dữ dằn, những nỗi đau thương ngút ngàn. Vì đức vâng lời, Josepha cố gắng phác họa lại những gì đã xảy ra nơi hỏa ngục, nơi mà nhiều lần người đã bị rơi xuống đó. Người không tài nào diễn tả được hết những sự kiện, nhưng một vài trang cũng đã kích thích những linh hồn tận hiến xả thân để cứu vô số các linh hồn khác đang lảo đảo trên bờ vực thẳm. Những linh hồn ấy chính là đối tượng của mọi trận chiến khốc liệt giữa tình yêu và hận thù, giữa tuyệt vọng và lòng lân tuất. Chủ nhật ngày 26 tháng 3, Josepha thuật lại rằng: Vừa khi rơi vào chốn ấy, tôi liền nghe một thứ âm thanh hỗn loạn reo mừng, vì hỏa ngục được thêm một linh hồn. Thoạt tiên, tôi không ý thức được rằng tôi đã xa hỏa ngục. Nhưng sau đó, khi đã nhận biết được biến cố, thì tôi cảm thấy dường như tôi mới xuống đây lần đầu tiên, chứ không phải nhiều lần như tôi đã chịu. Tôi đinh ninh rằng tôi phải ở đây đời đời. Điều này khiến tôi tan nát tâm hồn, vì tôi hồi tưởng tôi là một nữ tu. Tôi thương mến Chúa nhiều, vì Ngài ban cho tôi biết bao nhiêu hồng ân, biết bao phương kế để cứu lấy tôi.
Nhưng khốn cho tôi đã mù quáng để đánh mất tất cả. Giờ đây thì chẳng còn một cách nào có thể cứu chữa tôi được nữa. Tôi nhớ đến nhà tập, nhớ đến những lần đã trước lễ. Lòng thương mến trái tim Chúa Giêsu dày vò bứt rứt linh hồn tôi quá sức. Ngài là kho tàng của tôi. Trước kia tôi chỉ sống vì Ngài, và nay không được Ngài nữa. Thử hỏi làm sao tôi chịu nổi. Đã không còn được yêu thương Ngài mà còn ở giữa sự hận thù nữa, thì thật là đáng cay cho linh hồn tôi xiết bao. Nhiều khi Josepha phải đớn đau khi chứng kiến lũ quỷ dốc toàn lực để kéo các linh hồn ra khỏi lòng nhân từ của Thiên Chúa và theo thánh ý Ngài. Nhưng nỗi khổ lụy ấy dường như là giá chuộc các linh hồn cho được ơn chiến thắng vào những giây phút hơi thở cuối cùng. Thứ năm ngày 30 tháng 3, Josepha viết tiếp: Hôm nay để cướp ba linh hồn khác, quỷ vương nổi cơn hung tợn, hạ lệnh cho bọn lâu la rằng:
Chớ để chúng tẩu thoát, hãy giữ cho kỳ được.
Rồi từ xa đáp lại một âm vang cuồng loạn, Josepha là chứng nhân của cuộc chiến đấu đó. Thứ bảy ngày 1 tháng 4, từ hỏa ngục trở về, người viết: Nơi đó tôi đã nài xin Chúa dùng tôi theo thánh ý Ngài, để sao các linh hồn khỏi bị hư mất. Tôi cũng cầu xin Đức Trinh Nữ ban cho tôi được bằng an, vì tôi phải đương đầu với mọi gian nguy để cứu các linh hồn đó. Tôi tin rằng Ngài không để các hung thần đó thắng trận đâu. Chúa nhật thương khó, ngày 2 tháng 4, Josepha chép tỉ mỉ như sau: Giữa những tiếng chửi bới tục tĩu phạm thượng, lại có tiếng gào thét:
Siết chặt chúng lại, hãy cẩn thận cho mọi thứ mà có thể làm cho chúng thay lòng, giữ cho đến khi chúng tuyệt vọng mới thôi.
Bỗng nhiên, một tiếng thất thanh rú lên.
Chẳng hề gì, ta vẫn còn được hai. Hãy làm cho chúng mất hết niềm tin tưởng.
Tôi hiểu ngay là một trong hai linh hồn ấy đã được vụt khỏi nanh vuốt quỷ dữ để về chốn mến thương muôn đời. Ác quỷ lại gầm gừ.
Nhanh lên, chớ để hai linh hồn còn lại tẩu thoát nữa. Hãy tóm lấy chúng, hãy làm cho chúng nhán nản, nhanh lên.
Tiếp liền đó, quỷ sứ dưới hoàng ngục lại nghiến răng giận dữ, cầm thét.
Quá vạn năng thiên chúa quyền phép hơn ta vạn bội. Giờ đây ta chỉ còn có một linh hồn, nhưng ta chẳng để cho ngài thắng thêm nữa đâu.
Cuối cùng, hỏa ngục oang oang lên những lời mắng chửi cực cùng thậm tệ, khiến tôi hiểu ngay là cả ba linh hồn đều được thoát khỏi tay chúng. Tim tôi tràn ngập mừng vui, mặc dù tôi vẫn còn ở trong tình trạng không thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nào, dù lòng mong muốn đến đâu chăng nữa. Duy có điều là tôi không thấy hận thù Thiên Chúa như các linh hồn khốn nạn chung quanh tôi. Trái lại, khi nghe chúng chửi ngài thậm tệ, tôi đau khổ vô cùng, nhưng tôi cũng không biết làm sao để cho ngài khỏi bị chịu sỉ nhục như vậy. Điều làm tôi kinh hoàng nhất là tôi rất sợ với thời gian tôi cũng sẽ trở nên như những linh hồn khốn nạn kia, nên tôi luôn luôn nhớ rằng tôi đã thương mến Chúa nhiều và ngài đã cư xử rất nhân từ với tôi. Tôi đau khổ quá, nhất là vào những ngày cuối cùng, giống như một suối lửa chảy qua cuống họng tôi, toàn thân tôi bị ép giữa hai thớt lửa như tôi đã diễn tả phần trước. Đau đớn quá hạn, mắt tôi như bị móc tròng, dây thần kinh như bị kéo đứt, thân mình tôi như bị gấp đôi không thể cử động được, một mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Sau khi Josepha bị quỷ dữ bắt đi hay hành hạ, hay sau những cuộc đọa đày từ hỏa ngục trở về, những nhân chứng quả quyết rằng một mùi diêm sinh, mùi thịt, rữa thúi hay trái khét bao trùm người bằng một hay hai khắc đồng hồ, nhưng đối với chính người thì người lại cảm thấy lâu dài hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy nào có gì đáng kể sánh với nỗi khổ của một linh hồn đã nhận biết lòng nhân từ của Chúa, mà giờ đây bắt buộc phải oán ghét ngài. Càng thống thiết hơn nếu linh hồn ấy đã yêu mến Chúa nhiều.
Josepha được biết nhiều về huyền bí của thế giới bên kia. Mùa chay năm 1922, sau những ngày đêm quằn quại trong chốn cực hình kinh khiếp của hỏa ngục, nay Chúa lại đặt người trước một sự khủng khiếp khác, đó là luyện ngục. Biết bao linh hồn tha thiết đến xin người cầu bầu cùng hy sinh. Thoạt tiên, người rất sửng sốt, rồi cuối cùng cũng quen dần với những nỗi lòng của các linh hồn đau khổ đó. Người nhận lời, hỏi tên, rồi an ủi và tận tình cầu nguyện lẫn hy sinh. Những linh hồn đó đã để lại cho ta nhiều bài học quý giá. Một linh hồn đến báo cho Josepha biết sự siêu thoát của mình. Có nói rằng,
cái quan trọng là không phải vào đạo mà là vào chốn bất tử.
Một linh hồn khác đến xin lời cầu nguyện, lại bảo,
nếu các tín hữu biết mình phải đền tội thế nào nơi đây, về những lời nịnh hót, về con mắt của mình thì...
Một linh hồn được vào thiên đàng đến tâm sự với người như sau.
Mọi sự ở thế gian chẳng có ra gì khi người ta được vào chốn đời đời, nhưng điều làm to lớn đối với Chúa cũng chẳng đáng kể, chỉ có cái ý muốn ngay lành, kể cả trong những cử chỉ nhỏ nhặt thì mới giá trị đối với Chúa. Cả trái đất và những gì trong đó nào ra chi, vậy mà người ta quý mến nó biết bao nhiêu. Cuộc sống dẫu lâu dài đến đâu cũng chẳng sánh được với sự đời đời. Ước sao người ta biết được một phút đau khổ trong luyện ngục và sự mòn mỏi cùng khao khát được nhìn thấy nhan thánh Chúa như thế nào.
Vừa thoát khỏi chốn hư mất và để được sớm vào thiên đàng, nhiều linh hồn đã lần lượt đến xin Josepha cầu bầu. Một trong số đó cho biết,
tôi còn được ở chốn này đây, âu cũng là do lòng nhân từ Thiên Chúa. Vì tội kiêu ngạo quá quắt của tôi đã mở rộng cửa hỏa ngục cho tôi rồi. Khi còn tại thế, tôi đạp dưới chân vô số sinh linh, nên bây giờ đây tôi phải chìm sâu dưới lớp người nghèo đó. xin bà thương xót tôi mà ăn ở khiêm tốn để đền bù phạt tạ tội kiêu căng của tôi, để tôi sớm được thoát khỏi vực thẳm này.
Linh hồn khác lại thưa rằng,
tôi đã trải qua 7 năm trọng tội và 3 năm trên giường bệnh. Tôi luôn luôn từ chối mọi lời khuyến cáo từ bỏ tội lỗi. Tôi đã dọn sẵn hỏa ngục và đã sẵn sàng lao mình vào đó, nếu những khổ đau của bà không ban cho tôi đủ sức quay về nguồn ơn sủng. Tôi hiện đang ở chốn luyện hành. Bà đã cứu tôi thoát khỏi hỏa ngục. Nay xin bà thương tình kéo tôi ra khỏi cái ngục quá u buồn này.
Một linh hồn nữa trình bày như sau.
Tôi ở luyện tội vì sự phản bội của tôi. Vì suốt 12 năm, tôi đã quyết liệt kháng cự ơn kêu gọi của tôi. Tôi đã sống trong nguy khốn. Để trấn áp những cơn dày vò lương tâm, tôi đã lao mình vào con đường tội lỗi. Nhưng Chúa nhân lành đã dùng những khổ lụy của bà để cứu lấy tôi. Nay tôi thiết tha xin bà cầu khẩn cho tôi được chóng siêu thoát.
Và một linh hồn vừa thoát khỏi chốn luyện hình hiện đến bảo người rằng,
ôi, nếu không ai cứu giúp tôi, thì tôi đã ra thế nào rồi? Bà hãy dâng máu thánh Chúa Giêsu cho chúng tôi.
Josepha hoàn toàn xa lạ với những linh hồn ấy, những người được thông báo và ghi chép tỉ mỉ tên tuổi, ngày chết, nơi chôn. Tính chất tài liệu cụ thể đó quả là một chứng cớ hiển nhiên về chốn luyện hình. Mùa chay sắp chấm dứt giữa sự chua xót nhưng đầy tình thương, vì nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, làm thế nào Josepha có thể chịu đựng những cuộc tiếp xúc với giới vô hình mà luôn luôn duy trì được nếp sống bình yên trong đau khổ? Thật vậy, chỉ mình Chúa Giêsu mới thấy đó là mối tình dũng cảm mà Josepha dâng lên cho trái tim Ngài mỗi ngày. Trái lại, các bạn đồng môn xem đó là một cố gắng chu toàn nhiệm vụ thông thường. Josepha viết, chiều thứ năm tuần thánh 13 tháng 4 năm 1922, vào khoảng 3 giờ rưỡi, đang khi tôi đang ở trong thánh đường, bỗng nhiên hiện đến một người ăn mặc giống như Chúa Giêsu, nhưng tầm vóc hơi lớn hơn một chút. Người xinh đẹp lắm và dáng mạo bình an vô hạn. Áo choàng của người chiếu rực rỡ một màu tím thẫm. Người cầm nơi tay khoanh gai mà Chúa Giêsu thường mang lại cho tôi mấy độ trước. Người khẽ nói,
ta là đệ tử của Chúa Giêsu, là Gioan Thánh Sử. Ta mang đến cho con vật trang sức quý nhất của Thầy Chí Thánh đây.
Nói đoạn, chính người đã đặt khoanh gai ấy lên đầu tôi. Sau mấy phút sửng sốt trước sự hiện diện đột ngột đó, Josepha đánh bạo bày tỏ cùng sứ giả nỗi lo âu của người trong suốt thời gian bị quỷ dữ giày xéo. Vị thánh đồng trinh ấy liền giảng dạy.
Con chớ sợ, linh hồn con quả là một đóa hoa huệ mà Chúa Giêsu hằng ấp ủ trong trái tim Ngài. Ta được sai đến đây để cho con biết trái tim Ngài đã được tràn đầy tình thương trong mấy ngày thánh này. Sau khi tẩy rửa bằng máu, tình yêu buộc Ngài phải xa lìa các đệ tử, nhưng cũng chính vì tình yêu thúc bách Ngài ở lại cùng chúng, và cũng chính vì yêu mà Ngài lập phép bí tích thánh thể. Ôi, một trận chiến nổi dậy trong trái tim ấy. Ngài được an nghỉ trong những linh hồn trong trắng, nhưng trái lại, cuộc thương khó của Ngài phải kéo dài trong những trái tim nhơ bợn. Ngài vui mừng biết bao khi sắp đến giờ trở về cùng Chúa Cha, rồi cũng thống thiết dường nào khi nhìn thấy một trong số 12 môn đệ mến yêu đang xô tâm Ngài vào cõi chết. Thật, đây là lần đầu tiên mà máu thánh Ngài trở nên vô ích trong sự cứu rỗi một linh hồn. Trái tim Ngài kiệt sức vì yêu, nhưng biết bao linh hồn được Ngài thương yêu cách riêng vẫn kéo dài tình yêu đó trong sự đắng cay vô ngần. Và còn nói gì đến cái thói vong ân bội phản của vô số linh hồn được chọn.
Vừa dứt lời, thánh nhân vụt biến đi như chớp. Cuộc tiếp xúc này an ủi người đôi chút và kêu gọi người phạt tạ cho các linh hồn trong phép thánh thể. Nhưng sự bình an chớp nhoáng đó lại đưa người vào một trận bão mới. Chiều đến, mão gai biến đi, khiến người chết điếng trong lòng và chẳng biết làm sao. Ác quỷ lợi dụng thời cơ, gieo rắc lo âu bối rối cho linh hồn nạn nhân của nó. Nó cố đặt vào Josepha những ngờ vực, chẳng hạn như người chỉ là nạn nhân của sự ảo tưởng hay sự dối trá. Tất cả những sự kiện nơi cõi chết đều là do trí tưởng tượng. Nhưng những cái dấu hỏi ấy không đến với Josepha và chẳng có gì lung lạc được người. Chúa quan phòng đã cho phép người phân biệt và xác nhận những hành động của ác quỷ bằng cách cất đi tất cả những sự nghi ngờ. Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng gọi tình yêu. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 18 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.